Thì như vậy thì người mà ai giác ngộ viên mãn thì cũng là Phật. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất sau này được tổ ký là sẽ thành Phật, hiểu là Hoa Quang, tức là Phật Hoa Quang. Nhưng mà có điều ở đây thì xét thêm một bước nữa thì đó cũng chỉ là cái tên thôi, nghĩa là cái tên Phật, cái tên giác ngộ đó là cũng cái tên thôi, còn cái giác ngộ thực sự á thì nó không nằm ở trên cái tên đó. Đó là cái điểm mà mình phải thấu, nghĩa là người tu hành mình phải khai thác cái chỗ này, phải suốt được cái chỗ đó, thì chính đó mới là cái sức sống, gọi là cái sức sống nhiều màu, cái sức sống chân thật của Phật pháp, mà chứ không phải là chỉ phân tích ở trên chữ nghĩa đó. Cho nên có vị ở trong nhà thiền, có vị tăng hỏi là thế nào là Phật, thì ngài Đồng Sơn ngài đáp ba cân gai, ngài không giải thích theo danh từ chữ nghĩa. Bởi vì nếu mà mình chỉ bám vào cái tên đó, tức là cái tên Phật đó thôi, thì nó quả thật nó là khô khan, nó là vô vị, cũng như ba cân gai chứ gì, không? Ngay đây mà cũng nhằm mà để mà chặt đứt cái tình phân biệt nghĩ ngợi của mình, thì ngay đó mới chính là Phật, không? Cho nên người học đạo cũng giống như là ăn cơm, là phải tiêu hóa được. Ở đây mình phải tiêu hóa được cái chữ Phật này, thì đó mới thực sự là học đạo chân thật, không? Đó, thì như vậy thì cái chữ Phật đó là chỉ cho người chủ của pháp hội, tức là chủ thành tựu. Rồi ở vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, tức là kia nguyên chữ Văn, chữ Hán là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó. Đây cũng là liên hệ đến một cái nhân duyên cũng lý thú ở trong thời Đức Phật. Cấp Cô Độc tức là trưởng giả Tu Đạt Đa, ông là một cái vị cư sĩ nam, là cũng là một vị đại thí chủ thời Đức Phật. Ông thường hay giúp đỡ người nghèo khó, cô độc, quả phụ, vân vân, cho nên gọi là Cấp Cô Độc đó. Còn Kỳ Đà là thái tử của con của vua Ba Tư Nặc. Khi ông sanh ra thì đúng lúc nhà vua cũng vừa chiến thắng quân giặc, thì được cái tên là thái tử sinh, cho nên do cái niềm vui đó vua đặt tên cho ông là Chiến Thắng, nhưng Kỳ Đà là Chiến Thắng. Hai cái tên này được ghép chung lại thành tên một cái ngôi tinh xá mà thường gọi tắt là Kỳ Viên hay là Kỳ Hoàng. Thì đó là nhân duyên là ông Cấp Cô Độc này, là một hôm ông đến nhà ông trưởng giả Săn Già Na ở thành Vương Xá để mà hỏi vợ cho đứa con trai, thì ở lại đêm. Thì đêm đó sao mà nửa đêm có thể ông thấy nhà trưởng giả kia nó tưng bừng nhộn nhịp, người thì lo trưng bày dọn dẹp nấu ăn như là chuẩn bị cho một cái buổi lễ lớn. Ông mới ngạc nhiên, ông mới hỏi thăm, thì ông được trưởng giả Săn Già Na đó cho biết là đây là chuẩn bị để sáng mai thỉnh Phật cùng chúng tăng đến thọ thực. Thì ông vừa nghe đến cái tên Phật, bỗng toàn thân ông rung động, mà lông như nó dựng lên, tức là một cái sự cảm xúc mạnh, tức là trước giờ là ông chưa từng nghe. Mình bây giờ nghe quen quá rồi. Thì ông mới hỏi lại Phật là thế nào. Thì ông Săn Già Na mới giải thích Phật, tức ngài vốn là vị thái tử con của vua Tịnh Phạn, không? Thì khi lớn lên thì mới bỏ cung vua, vượt thành đi xuất gia tìm đạo, tu khổ hạnh, nhưng mà cuối cùng rồi thì đến thành Già Gia thiền định ở dưới cõi cây Tất Bát La, mà sau này gọi là cái Bồ Đề đó. Thì đến một đêm là thấy sao mai mọc thì liền thành đạo giác ngộ, gọi là Phật. Thì ông Cấp Cô Độc nghe như vậy, trong lòng nó, tức là nó giống như là cái duyên, cái chủng tử của ông với có duyên với Đức Phật rất là sâu, cho nên thúc đẩy ông mạnh mẽ là phải đi đến gặp Phật liền, mà đây là trong đêm. Thì do cái tâm ông cảm đến Phật, cho nên Phật phóng hào quang ánh sáng đó, đến cái hướng dẫn ông, thì ông thấy ánh sáng thì ông tưởng đâu là gì là trời sắp sáng rồi. Đó, sắp sáng thôi cái ông mở cửa ông đi ra, đi theo ánh sáng đó, cái ông đi đến tinh xá, ông gặp Phật, gặp Phật rồi cái thì lễ Phật. Nhưng mà đúng là theo chuyện kể là ông tới ông cũng không biết lễ Phật làm sao nữa. Cho nên rồi chuyện kể gọi là trời Tứ Thiên Vương đó mới thị hiện ra một vị đến cái trước Phật, cũng là làm lễ Phật, đi quanh ba vòng để cho ông thấy. Ông thấy vậy mới bắt chước ông theo đó ông làm. Rồi sau đó thì ông được Phật chỉ dạy, nghe pháp thì được tỉnh ngộ. Ông mới tỏ ý ông thỉnh Phật đến nước Xá Vệ. Bây giờ ông nghĩ giờ mình gặp Phật mình được sáng tỏ rồi, nhưng mà còn bao nhiêu người ở Xá Vệ là chưa được cái duyên đó, cho nên để muốn cho mọi người đó cũng được gieo duyên gặp được Phật. Thì bây giờ thấy cái tâm hồn ông cũng rất là rộng lớn, thì Phật hứa khả. Nhưng mà Phật hỏi ông là Như Lai là có tới là 1,000+ vị mà thường đi theo đây, thì ông có chỗ để mà dung chứa hay không? Thì ông nói ông hứa ông trở về ông sẽ sắp xếp ông tìm chỗ. Cho nên ông trở về nước Xá Vệ đó, ông mới tìm khắp nơi, thì thấy chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà là coi như thuận lợi nhất, tức là nó không có ở trong thành phố mà nó cũng không ở xa thành phố. Như vậy thì chư tăng ở đó có thể đi vào thành khất thực dễ dàng rồi trở về, mà cũng không có bị nghe nó ồn ào. Đó. Nhưng mà có điều là như cái vườn này là của vị thái tử thì làm sao đấy. Đó. Nhưng mà ông cái lòng mộ đạo, cái lòng cung kính của ông nó quá lớn, cho nên ông cứ đánh bạo, ông đến dò ông hỏi mua đã mua. Thì thái tử Kỳ Đà thì thái tử đâu có thiếu thốn gì mà phải bán vườn. Cho nên ông thái tử Kỳ Đà ông mới định nói đùa một câu để cho ông này khỏi mua. Ông nói thôi thì ông mua thì cũng được đó, nhưng mà bây giờ ông cứ đem vàng đó ông trải hết cái vườn đó đi rồi tôi sẽ bán. Tưởng đâu nói như vậy để cho ông này là hết phương để mua. Nhưng mà ông không ngờ ông có một đợt là ông về ông làm thật, bởi ông là giàu. Cho nên về ông mở mấy cái kho vàng cho xe chở đến trải khắp hết vườn. Nhưng mà khi mà trải hết gần hết rồi thì còn một khoảng trống, ông mới đứng ông hơi trầm ngâm. Thì thái tử Kỳ Đà nghe người báo như vậy thì cũng nghe là cũng không vui rồi, cho nên cũng đến để theo dõi. Nhưng mà khi mà thấy ông như vậy thì mới đến. Thôi như vậy thì chắc là có lẽ ông cũng hối tiếc rồi ha, thì thôi hối tiếc là thôi. Thì ông mới đáp, không phải, ở đây là chính là tôi nghĩ xem để coi bây giờ nên chở ở cái kho nào nó gần, nó tiện lợi nhất để cho sớm thành tựu mà dựng thành cái tinh xá thỉnh Phật cùng chúng tăng đến cho nó đúng lúc vậy thôi, chứ không phải là tôi tiếc. Thì thái tử Kỳ Đà lúc đầu đó là cũng định cháo trở đó, thôi bỏ lời hứa, tức là nói là tôi nói nó chơi vậy thôi chứ đâu phải bán. Nhưng ông nói là ngài là thái tử thì không có chuyện nói chơi, mai mốt ông lên làm vua mà kiểu ông nói kiểu đó làm sao mà dân tin tưởng được. Ông thái tử là nói ra là một lời thôi chứ không có nói chơi. Thì cuối cùng thì ông thái tử ông cũng thấy cái lòng tin của ông quá lớn, thì ông thái tử Kỳ Đà ông nói với ông, nhưng mà bây giờ dù cho ông có trải vàng thì ông trải thế nào đi nữa thì ông cũng trải kín dưới đất thôi, chứ làm sao mà trên ngọn cây ông trải được. Không, trải là trải dưới đất thôi chứ ngọn cây á thì làm sao ông trải được trên đó. Thì như vậy thôi, bây giờ là đất vườn á thì thôi là thuộc về ông, còn rừng cây á là thuộc về tôi. Tức là bán cái đất rồi thôi, chứ còn ông đâu có thể ông trải trên ngọn cây được, thì trên đó là trống, thì trống là phải thuộc về tôi. Rồi hai người mới hợp tác nhau cùng dân cúng với Phật, cho Phật lập tinh xá. Cho nên đó là lý do gọi là vườn cấp cô độc rừng Kỳ Đà, hay gọi là tinh xá Kỳ Viên.